Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Quang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
A Di Đà Phật. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là giữ tâm được bình lặng. Thì niệm Phật là bí quyết giữ tâm được bình lặng. Thì niệm Phật là bí quyết. Ta không niệm Phật, tâm ta rỗng, ta để trống trải, thì nó sẽ rất nhiều vọng tưởng. Trong cái cuộc sống đầy lo toan này, con người ta sẽ dính chặt ở cái là được mất thành bại tốt xấu hơn thua, cho nên là lúc nào cũng chìm trong cái vọng tưởng, tâm không thể thanh tịnh được. Mà chúng ta cũng đã nghe qua là tâm tịnh thì mới tương ưng được với cõi tịnh. Mà tâm không tịnh thì không thể tương ưng được cõi tịnh. Chúng ta cũng thường nghe Hòa Thượng nói tu hành chẳng qua là tu tâm, làm sao tâm được thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là cốt yếu. Còn ngoài tâm ra thì tất cả đều là thứ yếu. Vì tâm thanh tịnh, ta mới giải quyết được những cái phiền não trói buộc ở thế gian này. Vì tâm thanh tịnh thì ta mới làm chủ được chánh niệm. Khi ta ở thế gian này hay ta rời khỏi thế gian này, ta cũng làm chủ được nó. Cho nên tâm thanh tịnh là chủ yếu, là cốt yếu. Còn ngoài tâm thanh tịnh ra là thứ yếu, có nghĩa là chẳng có quan trọng. Nhưng mà đa phần thì chúng ta không chú ý đến việc này. Việc gì cũng, ta cũng cho nó là quan trọng hết. Đến nỗi mà cái việc đã làm cho người ta phiền não rồi mà mình cũng cho nó là quan trọng. Người ta đã can gián nhiều lần, người ta phải nói đi nói lại nhiều lần mà mình vẫn chấp chặt cái việc đó là việc đúng, việc đó phải nên làm. Chúng ta phải chú ý ngay đến việc người ta không can gián thì mình cũng không làm. Mà trong khi đã có người đã can gián đến mình rồi thì mình phải biết đó là việc chướng ngại tâm thanh tịnh người ta rồi. Mình thấy mình đâu có gì đâu, mình thấy rất mình rất là an lạc mà. Mình đang rất tự tại. Mình tự tại mà người ta phiền não. Phải nhớ một câu mà Phật chúng ta đã từng nghe: Phật Bồ Tát vô địch nhân. Phật Bồ Tát không có người đối đầu. Mình còn người đối đầu có nghĩa là mình còn chướng ngại người ta. Mà còn chướng ngại người ta thì cái con đường vượt thoát sanh tử của mình chắc chắn bị chướng ngại. Hôm trước chúng ta học bài Hòa Thượng đó, tu hành thì dễ mà sửa cái tâm thì khó. Tu hành thì dễ nhưng mà sửa cái tâm thì khó. Thì tu mà tu vậy cho dễ coi, làm cho dễ nhìn thì dễ. Nhưng mà chân thật sửa cái tâm của mình thì thật là không dễ. Nên giữ tâm bình lặng. Trong mọi hoàn cảnh nào đều phải giữ được cái tâm bình lặng. Nếu mà tu hành nhiều năm mà ra tâm vẫn không bình lặng thì coi như đã uổng phí. Lúc đó ta tu hành nó trở thành là phước báo. Tất cả những việc làm tốt của ta nó chỉ trở thành là phước báo. Còn tu mà tâm thanh tịnh rồi thì nó mới công đức. Công đức thì nó mới giúp mình vượt thoát sanh tử, tự tại với mọi hoàn cảnh. Nó giúp mình vượt thoát. Thật cả chúng ta thử quán xét xem, ngay trong cuộc sống thực tại này, tâm ta thanh tịnh thì mọi chướng ngại nó cũng không làm chúng ta phiền não. Thuận cảnh nghịch cảnh đến với ta chẳng làm ta phiền. Có đi chăng cũng giống như mình đi ô tô mà đi ngang những cái gờ người ta làm đó nha, qua rồi thôi. Nó gợn lên một tí chứ không ai không có. Gặp trước ngày ta gợn lên cũng giống như đi qua những cái lên qua xong hết, chẳng lưu lại chút nào cả. Vì trên đường giao thông nó có những cái lâu lâu người ta phải cảnh báo những cái gờ vậy để cho chi, để cho người lái xe phải chú ý sắp có nguy hiểm. Mình biết đó là cái việc đương nhiên rồi, đó là sự cảnh báo. Còn nếu mà ai mà gãy đá ngoài đường thì chắc chắn mình biết đó là gãy đá thì mình nổi nóng. Mình tức giận. Nhưng mà mình biết đường giao thông khúc này nó có cái gờ đó để cảnh báo giao thông. Đi qua. Không hề có một chút bận tâm. Có chướng ngại nhưng mà tâm nó không khởi thì cũng vậy đấy. Khi tâm có thanh tịnh rồi, cho dù có gợn sóng, có những cái chướng ngại, nhưng mà nó chỉ gợn sóng lên rồi thôi, chứ nó không có kết thành phiền não. Còn ta tu hành mà nó vẫn kết thành phiền não liên miên, vậy thì bao nhiêu lâu nay ta chỉ làm, có đi chăng chỉ là phước báo, chứ chưa phải là công đức. Bao giờ tâm ta thanh tịnh thì lúc đó mới có công đức. Như Hòa Thượng cảnh báo chúng ta, đừng nghĩ rằng có phước báo nhiều mà không làm súc sanh nha. Phước báo nhiều nhưng mà chưa chắc là đến hưởng ở cõi nào. Có phước báo đó nhưng mà hưởng ở cõi quỷ, ở cõi súc sanh. Đấy. Có một con chim thôi mà 3 tỷ. Một con lạc đà thôi mà tới một thằng họ mua tới 1 triệu đô. Mình thử nghĩ đi, một con lạc đà mà tới 1 triệu đô. Mấy triệu đô gì đó. Mà cái sự ăn uống chăm sóc nó, những con người mà cho nó ăn uống rồi chăm sóc nó thì hàng ngày cái cuộc sống nó như thế nào? Thì chắc chắn là cái số lượng người của nó, người mà hầu nó sẽ không ít. Cho nên mình đừng tưởng rằng tu hành niệm Phật lâu ngày làm nhiều có phước báo là an toàn rồi, chưa chắc an toàn đâu. Bởi vì nhà Phật chúng ta khuyên là phải tu tịnh nghiệp, ác nghiệp đã không tạo rồi mà thiện nghiệp cũng đừng bận tâm. Mà phải là tu tịnh nghiệp. Nghe ta nói làm việc này có phước lắm, làm việc kia có phước lắm, nhiều việc nhỏ có phước lắm. Đôi khi tranh nhau mà làm. Cái người mà hiểu biết thì việc tốt người ta dành làm thì nhường cho người ta làm. Mình không cần tranh. Tranh nó trở thành lạ là sai rồi. Có tranh giành thì có nghĩa là có phân biệt chấp trước. Giống như Hòa Thượng dạy chúng ta đấy, việc tốt cần làm, nên làm, không công không đức. Làm phải tâm như vậy. Việc tốt cần làm, nên làm, không công không đức. Không phải, thậm chí không phải vì công đức mà làm, mà tốt một cách tự, có người tốt một cách tự nhiên vậy. Có người tốt phải làm việc tốt, hằng ngày đều phải làm việc tốt, không làm việc xấu. Mà việc tốt thì tự nhiên nó làm một cách tự nhiên, nó automatic mà tự động làm vậy. Mình phải tập được cái tâm của mình như vậy. Cho nên từ lúc mà mình hiểu được cái chỗ này, dụng được cái tâm này, tự nhiên thấy nó an lạc. Như lần trước chúng ta thuê một ngôi trường to đó, ta đưa vài chục người đến làm việc, mọi việc cái ta chỉnh sửa đâu đó nó tốn kém đã tốt đẹp rồi thì họ muốn kiếm chuyện. Tại vì sao? Họ nghĩ rằng mình đã bỏ quá nhiều công sức, quá nhiều tiền bạc cho đó rồi, mình sẽ giống như là bị cái thế mà gọi là lên lưng cọp rồi, không xuống được. Họ nghĩ vậy. Đâu có sao đâu. Nếu cần thiết thì trả lại, không cần phải bồi thường gì chứ. Trả luôn. Thay vì chúng tôi đến là chỉ làm việc đó. Mà bây giờ mấy người không muốn cho chúng tôi làm nữa thì thôi, chúng tôi rút đi thôi. Họ nghĩ mình tốn nhiều tiền như vậy, chắc mình phải nay gọi là sẽ phải thua xuống nước với họ, phải năn nỉ van xin với họ. Thế gian thường tình nó là như vậy mà. Ai mà bỏ ra bao nhiêu công sức như vậy, bỏ nhiều tiền của nó như vậy mà không tiếc. Họ nghĩ vậy. Nhưng mà họ lại sai lầm. Thật ra cái gọi là cái cách nhìn, cái cách thấy này Chỉ có Hòa Thượng Ngài mới có thể có được cái nhìn như vậy. Mình học được từ Ngài, mình bắt chước Ngài, mình làm triệt để làm theo, kết quả tốt đẹp. Nếu cần thiết thì ngày mai trả lại, ngày mai luôn, chứ không phải là ngày lâu, bao lâu nữa. Ngày cần thiết là ngày mai trả, ngày mai cứ vào tiếp quản, xuống giọng liền, thay đổi nước, gọi là thay đổi thái độ liền. Với Hòa Thượng nói, người ta tranh, người ta giành, mà bên đây cũng tranh cũng giành nữa thì sao? Nó sẽ có đấu đá. Người ta giành mình nhường, người ta giành mình nhường, rồi người ta giành nữa thì sao? Nhường tiếp. Mà nếu người ta giành nữa thì sao? Nhường tiếp. Nếu bây giờ mình hỏi, nếu người ta mãi mãi giành thì sao? Mãi mãi nhường. Chứ không nói, tao cảnh báo rồi nghe, tao nhường nó tới lần thứ ba đó nha. Không có, không có chuyện đó. Cái đạo lý này thật ra chúng ta suy nghĩ xem, có giành được không? Hả? Nhất ẩm nhất chất mạc phi tiền định. Một bữa ăn một ngụm nước đều là do tiền định. Tiền định là phước báo của chúng ta. Vậy thì họ muốn giành được chăng? Họ giành mất chỗ chúng ta chỗ này thì nơi khác sẽ dành cho ta một sự tốt hơn. Trong cuộc đời của tôi, tuy rằng ít tuổi nhưng mà tôi đã cảm nhận được điều này. Cho nên mọi người phải tin điều này, đừng có sợ thiệt thòi. Và thử nói mà, thiệt thòi là phước, không bao giờ thiệt thòi cả. Nào giờ các vị nghe ai mà họ, chỉ có Hòa Thượng mới trả lời như vậy thôi. Người ta giành thì mình nhường, người ta giành mình nhường, người ta giành nữa thì sao? Nhường tiếp. Vui vẻ mà nhường. Rồi người ta hỏi, vậy thì nhường đến lúc nào? Mãi mãi nhường. Người ta không nghe, nhẫn một bước thì trời cao biển rộng. Hòa Thượng dạy chúng ta một ngày từ sáng đến tối, đối nhân sự thế tiếp vật, phải gìn giữ được cái tâm, tâm bình lặng. Ở trong cái hoàn cảnh phức tạp này mà muốn giữ được tâm bình lặng, thì cái bí quyết giữ được tâm bình lặng, Hòa Thượng nói, chỉ có đề khởi chánh niệm. Đừng để nó lúc nào cũng ở trong cái sự so đo tính toán. Ta gần người này ta được cái lợi gì, ta gần người kia ta được cái lợi gì, ta gần cái người này, cứ đối tượng trước mặt chúng ta đều là ta khởi tâm đồng niệm là lời lỗ được mất, hơn thua. Chính chỗ đó mà chúng ta thấy tâm của chúng ta có chân thành không? Không có chân thành. Lúc nào cũng khởi lên ý niệm là lời lỗ được mất, hơn thua, tốt xấu, thành bại. Rõ ràng tâm chúng ta không chân thành. Vậy thì cái sự qua lại hàng ngày của chúng ta đều là gì? Đều có tính toán cả. Tâm gì thì vậy thì tâm đâu có thanh tịnh. Tâm không có chân thật. Mình thì mãi mãi là không chân thật với người, nhưng mình lại muốn người chân thật với mình. Thì ta xem thử coi cái việc đó có vớ vẩn không? Làm sao mà có được? Mình thì không bao giờ, mình thì không chân thật với người, mà mình muốn người ta phải chân thật với mình. Đó là cái nghịch lý. Để tôi nghe Hòa Thượng nói một câu tôi hết sức cảm động. Hòa Thượng nói, cả đời của tôi là một mảng chân thành, không phải Ngài nói để mà nói đâu. Rồi trải dài trong cuộc sống của Ngài, trong hơn 60 năm hành hóa ở thế gian, Bao nhiêu kinh pháp Ngài đã giảng nói, Ngài đến bao nhiêu nơi, đều trải qua là một sự chân thành. Hỏi trong cuộc đời của Ngài, Ngài đã nhường bao nhiêu lần, các vị biết không? Nhìn họ đã nhường không biết bao nhiêu lần, có nghĩa là không biết bao nhiêu nơi người ta đã lấy. Mà chỗ khi mà đã đề thàng Ngài đến, Ngài tu học, Ngài giảng kinh thuyết pháp, mọi người sửa sang khang trang, thì có người có ý muốn dành, chỉ cần có ý thôi thì Ngài xách gói đi. Trong quá trình dài mà tôi dịch thì tôi nghe Ngài không có nói, nhưng mà Ngài chỉ nói rằng hôm nay là đi rồi, phải đổi lộ chỗ mới rồi. Những cái kinh sách mà những cái gọi là những cái kinh sách quý giá mà những tư liệu đó, mất hết, mất không còn gì hết. Tại vì sao vậy? Phải dời chỗ ở quá nhiều lần rồi. Mỗi lần dời thì mất một ít, mỗi lần dời mất một ít, mỗi lần dời mất một ít, mất đến mức mà không còn cái gì đấy, không còn gì hết. Vậy thì chúng ta thấy, có nghĩa là Ngài đã nhường không biết bao nhiêu lần. Nhường đến lúc mà bây giờ không còn chỗ nào ở, ở nhờ chỗ người ta thì không ai dành nữa. Tại ở nhờ mà đâu có ai dành được. Cho nên trong khởi tâm động niệm của mình, đối nhân sự thế tiếp vật, mỗi lần chúng ta tiếp xúc với người, ta có dùng một mảng tâm chân thành không? Một mảng tâm chân thành đó chính là tâm thanh tịnh, tâm bình lặng. Còn tất cả đều là gì? So đo tính toán tốt xấu thành bại. Tôi trước đây tôi cũng bôn ba gấp nhiều nơi chứ. Cà Mau tôi cũng giảng nhiều lần, Sóc Trăng, Bạc Liêu cũng giảng, Trà Vinh cũng giảng nhiều lần, Bến Tre, Vĩnh Long thì thôi là cứ điểm rồi. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều nơi, Vũng Tàu, Bà Rịa, Long Thành thì nó dạy học, Bà Rịa thì nó dạy học, Phan Thiết, Bình Thuận, Nha Trang, Phú Yên, Đà Nẵng, Huế, Hà Nội thì thôi, rất rất nhiều nơi. Nhưng cuối cùng tôi suy nghĩ, tôi nghĩ mình về mình tự mình học nó tốt hơn. Mình đi ra mình chẳng qua là chỉ khuyến khích người ta tu học phải chân thật mà làm, chỉ khuyến khích người ta xem lại cái giáo dục gia đình, cái nỗi nhức nhối mà người ta không biết tại sao, nhưng mà thấy chướng ngại trùng trùng. Tại sao vậy? Ông này vợ con đùm đề. Ông cư sĩ nói con đùm đề thôi cũng được đấy, không cần biết người ta nói gì, người ta làm lợi lạc gì cho mình. Người ta đến, người ta có thiệt thòi gì cho mình hay không? Không cần biết. Bao nhiêu năm qua tôi đi khắp mọi nơi, tất cả đều là tặng cho chứ không nhận. Đi cả bên Anh, đi Mỹ cũng vậy. Tặng cho mà người ta còn đến nỗi bây giờ quà bên Mỹ vẫn còn cả đống bệnh, phát chưa hết, mà đem từ bên đây qua nghe, chứ không phải là bệnh chuẩn bị sẵn cho mình đâu. Hiện nay mà Võ Tri Ân ở bên Bắc Mỹ hình như còn chắc cũng phải chắc cả 500-700 cái gì bệnh chưa hết. Kỳ đó tôi ở Bắc Mỹ, Phật tử mời tôi xin tổ chức cái lễ tri ân cha mẹ ở California. Tôi nói tôi đồng ý. Tôi nói phải bao nhiêu người? Dự định 1.000 người. Tôi nói được rồi, để tôi làm quà tôi tặng. Đặt hàng ở Việt Nam, mai gửi tàu qua. Hỏi rồi lo vé máy bay gì cho thầy đi, nó không cần thiết. Tôi tự đi, Cả nước ngoài cũng chẳng có nhận một họ một xu. Nhưng họ không nhận thấy được, không tìm hiểu tại một con người mà cả bao nhiêu năm trời đi đến bất cứ nơi nào không mong cầu một chút lợi lạc thì người ta mong cầu cái gì? Mình thấy người ta mình như vậy mình biết là người ta mong cầu cái gì. Ta chỉ mong cầu đem Phật pháp chân thật đến cho mình. Ta mong cầu đem cái giáo dục thánh hiền chân thật đến cho mình. Cho nên cái chỗ này hòa thượng nói mình hết sức là cảm xúc đối nhân sự thế tiếp vật của mình. Gần như là trong mình không có tham, mình không có giữ tâm bình lặng, không có tâm thanh tịnh. Mình lúc nào mình cũng là phân biệt chấp trước. Tôi nhiều lần đến giảng, trong khi là hòa thượng chứng minh nha. Lúc đó là hòa thượng là rất là nổi tiếng. Mời mình đến, đứng lên giới thiệu khoảng hơn gần 10 phút. Vậy đó mà mình ngồi giảng hỏi dâm mình. Không có ngại luôn. Nhìn từ dưới chứ, nhìn ngước lên trên, rồi nhìn trên ngước xuống dưới. Tỏ thái độ mà như vậy luôn đó. Mà trong khi mình phải từ ngoài đường mình ôm cái gì, mình xách giỏ mình xin vô nó làm ơn cho tôi giảng đi, tôi nói cho mấy người nghe. Hòa thượng rất là đạo đức, rất là đạo mạo. Thời gian mà tôi giảng ở hôm đó tôi giảng ngày xưa là ông Chí Viên còn ở Nha Trang, ông với cái đức độ. Hòa thượng nói: hôm nay tôi mời cư sĩ Vòng Tay đến nói với mấy người về cái cách tu hành của một người cư sĩ như thế nào. Để mấy người nói người xuất gia làm được, người cư sĩ làm không được, thì đây là người cư sĩ, tôi mời cư sĩ đến nói chuyện với các người. Tôi nhớ rất rõ khi hòa thượng nói như vậy. Thế mà họ nhìn ông đến đây nói gì vậy? Cái ý của họ, ông đến đây ông nói cái gì vậy? Một lần ở Đông Anh cũng vậy. Thầy trưởng ban bằng pháp của thủ đô Hà Nội chứ không? Thầy giới thiệu tôi, thầy mời đến nhiều lần chứ. Mời mình về nói chuyện tổ chức cái khóa tu. Họ cũng nhìn như vậy. Nhiều chướng ngại, rất nhiều năm bôn ba, tôi rất nhiều chướng ngại. Nhưng mà đâu có nói. Bây giờ nhớ cái câu mà hòa thượng nói, đối nhân sự thế tiếp dẫn. Mình có dùng chân tâm chân thành với người không? Hòa thượng nói, cho dù là bạn từ ngày, từ sớm đến tối, Phật hiệu bạn không gián đoạn, nhưng mà trong tâm của bạn vẫn tốt xấu, vẫn được mất thành bại hơn thua, hay thậm chí là hỷ nộ ai lạc ái ố, vậy thì Phật hiệu bạn có niệm nhiều hơn đi nữa thì chắc chắn cũng không thể thành tựu. Cho nên tu hành chính là giữ tâm được bình lặng, tâm được thanh tịnh. Vậy thì ta niệm Phật hay làm bất cứ một cái nghi thức gì trong nhà Phật đều là để giữ được tâm thanh tịnh, tâm bình lặng. Còn suốt ngày Phật hiệu thì lúc nào thấy miệng cũng lâm râm hết trơn, không biết là đang niệm Phật hay đang chửi người ta nữa. Hả? Tuy rằng không chửi ở ngoài miệng nhưng mà ở trong tâm cứ hỷ nộ ai lạc ái ố dục thì trong tâm mình đang cuồn cuộn, những phiền não nó đang cuồn cuộn, nhưng mà ở miệng thì vẫn đang niệm Phật, nhưng mà ở trong tâm thì khác. Vậy thì lại đâu có lợi ích gì. Bởi vì nhiều người nghe có nói cái câu mà miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, đau mồm rác họng chỉ uổng công. Mình nghe mình ức quá. Tại sao mà sao nói vậy hả? À, rõ ràng mình niệm Phật con rác cả cái miệng thế này mà nó chỉ uổng công. Thật ra là để tất cả những cái phương pháp nhà Phật là để làm được tâm bình lặng, tâm bình định tĩnh, tâm bình lặng. Mà tâm không định tĩnh, tâm không bình lặng thì tất cả các nghi thức gì, tất cả cái phương pháp gì đều là vô nghĩa cả. Đức Hòa Thượng nói các vị phải nên biết, ta tu hành mà giữ được cái tâm định tĩnh, bình lặng, đối với sự thế tiếp vật ta không có khởi tâm phân biệt tốt xấu, thành bại hơn thua, đó mới là quan trọng. Vậy thì người niệm Phật mới vãng sanh được cực lạc. Người tu hành bất cứ một pháp gì mới có thể thành tựu được. Ta ngồi thiền thì ta mới có thể được minh tâm kiến tánh. Ta trì chú thì ta mới được đạt được cái chỗ cảnh giới tam mật tương ưng. Niệm Phật thì mới được nhất tâm bất loạn. Hòa Thượng nói tất cả những sự việc khác của thế gian này là những việc không đáng để mà nhắc tới. Bạn làm việc gì mà tâm bạn không thanh tịnh? Hay bạn làm việc gì mà chướng ngại cho tâm của bạn thanh tịnh? Thì việc đó là việc không đáng để nhắc tới. Và thậm chí là sao? Không làm. Mình nghe hồi xưa mình nghe đấy, cư sĩ Bàn chất hết đồ tài sản xuống thiền, đem ra giữa dòng đục lỗ cho nó chìm xuống mất hết. Cuối cùng cả gia đình đi đan dếp cỏ để mà sống. Người ta nói trời đất ơi, ông không xài thì ông cho người ta xài. Ông không xài á thì ông đi làm việc tốt đi. Nhưng mà vị này mới nói việc tốt không bằng không việc gì. Việc làm việc tốt mà nó làm cho cái tâm mình phiền não, việc làm việc tốt mà làm cho cái tâm mình nó không thanh tịnh, vậy thì tốt nhất đừng làm. Cho nên là việc tốt không bằng không việc gì. Cho nên mình phải hiểu chỗ ý này, chỗ này. Chính là cái vị này muốn phá đi cái chấp của người thế gian. Anh làm việc tốt mà anh dính mắc vào việc tốt, phá đi cái thấy cũng giống như là cái thấy của vua Lương Dở Đế. Lương Dở Đế gặp tổ sư Đạt Ma mới hỏi: ta đã cất mấy trăm ngôi chùa độ cho tăng chúng xuất gia tu hành, không biết bao nhiêu, mấy ngàn vậy đó. Vậy thì ta có công đức không? Ta có công đức gì không? Tổ sư Đạt Ma nói chẳng có một công đức gì. Ông nghe ông giận, ông không ngộ pháp. Cho nên là Tổ Đạt Ma phải đi vào trong núi quỳ, nói là quay mặt vô vách 9 năm. 9 năm ngồi thiền quay mặt vô vách để chờ cơ duyên. Khi mà Huệ Khả thì lúc đó gặp Huệ Khả mới truyền đạo xong là ngài tịch. Hòa Thượng nói nếu như lúc đó mà đương vào đấy hỏi Tổ Đạt Ma rằng ta cất mấy trăm ngôi chùa độ mấy bao nhiêu ngàn tăng chúng xuất gia,
Vậy thì ta có phước đức, ta có lớn không? Thì lúc đó tổ sẽ sư sẽ nói, oà, công đức và phước đức của ông sẽ rất là to lớn. Phước đức nha. Còn này ông hỏi là công đức. Mà công đức là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì làm gì thấy? Tâm thanh tịnh thì làm gì thấy mình đã cất mấy trăm ngôi chùa? Tâm thanh tịnh làm gì thấy mình đã độ biết bao nhiêu người tu hành? Đâu có thấy. Cho nên cái vị mà cư sĩ mà chất đồ xuống thuyền ra giữa dòng đục lỗ cho nó chìm à, đó là độ những con người chấp ở cái thấy. Làm việc tốt mà tâm mình nó phiền não, làm việc tốt mà tâm mình nó chướng ngại đi cái tâm thanh tịnh của mình, tốt nhất không nên làm, để cho tâm mình thanh tịnh. Nhưng mà khổ nỗi chúng ta thấy ngày nay đâu có ai chịu gì đâu. Làm cái gì đó thì cũng phải có một cái gọi là có một cái nghi thức gọi là gì? Gọi là dinh danh đó. Phật tử này đã làm được cái công, thường bây giờ gọi là công đức không? Nhưng mà không phải, không phải công đức. Đó là làm phước đức thì đúng rồi. Cho nên Hòa Thượng nói, bạn làm bất cứ việc gì mà chướng ngại tâm thanh tịnh của bạn thì việc đó không nên làm. Với Hòa Thượng mới nói đó, việc tốt cần làm nên làm không công không đức. Không phải có ý niệm có công có đức thì mới làm. Hay có ý niệm ta làm cái này ta phải có công có đức, ta sẽ có công có đức. Không có. Không có ý niệm luôn. Nhưng mà hỏi công đức có không? Không có ý niệm mà công đức có không? Đương nhiên là có. Mất vào chỗ nào được? Đâu có mất được. Nếu bạn không biết điều này, cả đời của bạn tu hành nó luống uổng. Mà một cuộc đời này mà nó luống uổng đi qua rồi thì biết đợi đến kiếp nào? Chúng ta phải hiểu ở chỗ này nha. Để có nhiều người, nếu không giải thích chỗ này có nhiều người sẽ hiểu lầm. Ta tu hành nhà Phật, Phật dạy chúng ta bố thí cúng dường, ta tạo phước lành, chắc chắn là có. Nhưng mà đối với người giải thoát, phước lành không đáng để nhắc. Thậm chí người ta có phước, người ta không hưởng phước, nhường hết cái phước của mình cho thế gian. Chứ không phải là ta tu hành không có phước báo. Tất cả những việc làm chúng ta đều có phước báo. Nhưng đối với người tu hành giải thoát thì không chấp chặt ở chỗ phước báo. Tại vì sao? Đời nay tạo phước, đời sau hưởng phước. Mà khi hưởng phước rồi thì sao? Dễ dàng tạo tội không? Hả? Rất dễ dàng tạo tội. Sống ở trong nhà giàu sang quyền quý, hưởng phước mà. Siêu xe tới vài trăm chiếc, nhà ở thì thôi, quá trời tiền. Bây giờ ở nhà triệu đô, đi xe triệu đô, vậy thì ăn cái gì? Ăn cũng phải sang trọng. Rồi thì kèm theo là gì? Mỹ nam mỹ nữ thì thôi, có phải là à, có phải quả không? Cho nên đời nay tạo phước, đời sau hưởng phước. Thì đời thứ ba là gì? Chúng ta cũng đã biết rồi, đọa lạc. Cho nên người tu hành nhà Phật, Phật dạy rất kỹ, không Không phải tu phước để hưởng phước. Nhưng mà ta chỉ dừng ở lại cái chỗ mình được dạy. Nhiều người dạy vậy mà tạo phước hưởng phước, mà chẳng những ngay cái đời, cái phước đời nào đến không biết, họ còn cầu mong làm sao cái phước phải hiện ngay đời này, để còn có được ngay đời này nữa. Tâm chúng sinh là như vậy đấy. Hỏi nghĩ vậy thì thưa coi tâm chúng ta làm sao mà thanh tịnh được. Chẳng những mong mà mong cầu cái phước đời sau hay cái phước đời sau nữa, ngay cái phước đời này. Cho nên tôi hay thường nhắc mọi người đó, mình phải tích cực. Nếu là người biết thì phải tích cực đem cái vật chất biến thành phước báo, chuyển thành phước báo. Chứ đừng có dại khờ mà đem mong muốn cái phước báo nó trở thành vật chất. Cái điều này gần như ai cũng phạm hết. Lúc nào cũng mong muốn đời sống, lúc nào cũng mong muốn con sống khỏe khoắn, bình yên, mạnh giỏi, vợ cũng như là có ăn có của, có tiền để bệnh dưỡng già chẳng hạn. Lúc nào cũng mong vậy chứ, đâu cần mong đâu. Người phước thì nhất định sẽ ở đất phước, đất phước chỉ dành cho người phước, cho nên không cần chúng ta mong. Cuộc sống nó có thể, hòa thượng nói, ta có thể trải qua được cơm no áo ấm, nhà cũng có thể che được che mưa che nắng là tốt rồi. Không cần, đừng có quá mong cầu. Nhưng đâu có, mình đi chiếc xe này nó không xứng cái thân phận, mong phải chiếc xe nó hoành tráng hơn chút. Khi đã có xe hơn chút rồi lại thấy người ta hơn mình, lại muốn chiếc xe hơn một chút nữa. Có phải là mong muốn cái phước báo nó trở thành vật chất không? Cho nên mình đừng tưởng là hằng ngày mình sống ở trong cái sự mong cầu, luôn luôn là chìm ở trong cái sự mong cầu mà mình. Vì sao vậy? Nó quá nhiều rồi mà chúng ta không nhận ra. Ta tưởng rằng ta không có, nhưng mà ai ngờ là ta chìm ở trong đó. Phải nhớ rằng ta tu tích công đức, tu tích phước báo không phải để chúng ta hưởng phước. Mà cái, cho dù ta có cái phước đi chăng nữa thì ta cũng đem nhìn về dành cái phước đó cho chúng sanh được hưởng. Nói vậy là gì? Ý nói là trong cuộc sống ta có những cái tiện nghi tốt thì ta hạ thấp cái mức tiện nghi đó xuống để dành tặng, để dành cho người được hưởng. Đâu cần Phật Bồ Tát đâu, đâu mà mình thấy không? Những bậc chí nhân quân tử, những anh hùng, những người Việt, những con người của mình ấy, các ngài cũng đã làm được việc đó mà. Sau khi mà lập chiến công oanh liệt rồi trở về quê, là một người nông dân bình thường. Đấy. Vừa rồi chúng ta học lịch sử, nói về bác Bảy hay. Đi về quê Đồng Tháp làm một người nông dân bình thường. Người ta đến, người ta thấy đời sống của ông sống mà nó quá bình tầm thường vậy, một anh hùng mà cuộc sống tầm thường vậy. Hỏi sao mà anh hùng, mà bác là anh hùng mà bác sống thế này. Ôi, đất nước tôi đi ra ngõ là có anh hùng. Lời của bác nói mình thấy không? Đất nước của tôi đi ra ngõ là có anh hùng. Người ta, người thế gian mà người ta còn xem nhẹ danh lợi như thế vậy. Mình đừng tưởng rằng đó là thế gian, người thế gian là Phật Bồ Tát đấy. Đó rõ ràng có phải là ta tạo nên những cái chiến tích như thế nào đó, ta có được thiện nghi như thế nào đó, nhưng ta không dành hưởng trọn cái tiện nghi cho cuộc sống mình, mà nhường cái tiện nghi cuộc sống cho người khác. Đấy, thì tôi nhắc lại cho mọi người thấy, người ta làm được mà. Chứ đừng nói là mình tạo ra cái phước báo rồi mình phải hưởng được cái phước báo, đâu cần. Hơn 30 năm trước tôi có đi với thầy tôi đi dự một cái lễ. Cái vị đó cũng là một trung tướng đấy. Sau khi mà giải phóng miền Nam thì bác đã tiếp quản cái An Giang. Thì vào xách cả một cái gương từ tiền như thế này. Tôi nghe cái người con nói lại, mà tôi nhớ rất sâu sắc cái câu chuyện này. Có một cái gương vàng, nguyên một gương vàng luôn, xách nặng. Thì sau khi tiếp quản xong rồi thì ban tiếp quản vào, thì ông đem cái gương vàng đó trình báo trở lại, xong rồi là ông về quê ở trong cái cù lao Cồn ở bên Cái Côn, cái sâu dưới kia, sống một cuộc đời của một nông dân bình thường. Lúc đó đến thì nghe mấy người con nói, mình thấy ủa sao có ở tỉnh, ở huyện ở tỉnh xuống chi điểu. Mình hỏi ủa sao ông làm cái gì mà nhiều người đến đi mà chi điều cho ông vậy? Thì người con nó mới kể, cha ngày xưa là trung tướng ấy. Mình nghe mình cảm động, rất là cảm động. Đấy, cuộc sống người ta cũng có thể bỏ đi những cái vinh hoa phú quý được mà. Đây, đôi khi mình tưởng rằng mình tu hành dữ lắm, mình làm nhiều công trận dữ lắm, mình phải hưởng cái này, mình phải hưởng cái kia, mình hưởng cái nọ, trong khi đó mình dính mắc chướng bằng ở chỗ cái tâm được mất thành bại, hơn thua tốt xấu, mà tâm hoàn toàn không có thanh tịnh. Cho nên hòa thượng nói cái cơ duyên mà chúng ta gặp được Phật pháp, cái cơ duyên mà chúng ta gặp được tịnh độ, thì ta phải trân trọng để mà làm cho đúng pháp. Thì ngay đời này, cuộc sống ta chân thật có được sự an vui. Vì có người mà đạt đến chỗ vô tư vô cầu thì chắc chắn an vui chứ gì đâu. Cứ khởi tâm động niệm từ sáng đến chiều chỉ nghĩ đến lợi ích cho người. Không cần phải lo lợi ích cho mình. Nhưng mà nhiều người nghĩ vậy, nhiều người thì nói như vậy thì thiệt thòi sao? Làm sao mà thiệt thòi được? Mình cứ nghĩ lợi ích cho người là ngày ngày mình đang tích công bồi đức, mình đang làm nhiều phước báo mà. Mà người đã tạo phước báo rồi, người đã tạo qua phước báo, người có phước là người có phước báo, thì đất phước sẽ dành cho người phước, mà người phước sẽ ở được đất phước, cho dù đất không phước đất cũng sanh phước. Hôm qua tôi nhắn tin cho mấy người, tôi hỏi ôi trời sao gao của thầy về tốt quá vậy. Tôi nói tôi có niệm một câu thần chú. Hỏi thằng chú gì? Mau lớn, gao ơi mau lớn đi để có để cho người ta. Cho nên cái tự nhiên lớn dù ngày nào cũng ra cũng xăm sóc, cũng tại vì ngày nào cũng cắt, cũng sáng nào cũng cắt cũng cho. Nay cho gao này, mai cho gao kia, muốn cho gao nhỏ. Cho mà người còn sợ người ta ăn nó ngán nữa, mình phải đổi món. Hôm nay xà lách, mai cải dúng, mốt là cải bẹ trắng, bữa kia là gao tần ngô, bữa nọ là bó xôi chẳng hạn. Mình đổi. Bữa khác cho đậu, bữa khác là cho thì cho giá thằng ạ. Niệm câu thần chú, gao ơi mau lớn đi để có để cho người ta. Thế là nó lớn vù vù. Chứ ngày nào mình cũng ra mình niệm thôi, gao ơi gắn lớn mau lớn đi để tao bán, tao có tiền là khác rồi. Rồi chúng ta nghĩ
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật.